Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn hãy comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo, chút sức lực cuối cùng. Minh Diệu ngẩng đầu lên nhìn trời, trời xanh thăm thẳm, mấy đóa mây trắng nhàn nhã bay bay. Gió thổi qua gương mặt có chút lạnh, còn mang đến hương vị của mùa thu. Rốt cuộc mùa thu có hương vị gì đây? Minh Diệu thật lười suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế. Có thể nhàn nhã đi chơi nhìn ngắm bầu trời mênh mông cũng là một loại hưởng thụ rồi. Đừng cản đường ta! Một thanh âm từ người đàn ông sau lưng chuyển đến. Ôi, thật xin lỗi. Minh Diệu nhích vào vỉa hè, đứng trên bậc thang hút điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Cảm giác nicotine như tràn đầy trong phổi, khiến đại não Minh Diệu cảm thấy khá mê muội và thoải mái. Nhìn dòng người chung quanh đi qua, Minh Diệu cảm giác người thật sự là một loại động vật luôn bận rộn, sinh ra, đi học, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, rồi chết đi. Hết thảy chỉ trong vòng mấy chục năm thật ngắn ngủi. Cần gì như thế chứ? Không bằng nhàn nhã tiêu xài mà sống. Nhưng mọi người phần lớn lại không nghĩ như vậy, vì muốn có cuộc sống tốt hơn một chút, lại dùng thật nhiều thời gian đi bận rộn và bận rộn. Khá hơn một chút lại muốn khá hơn, theo đuổi vĩnh viễn không chừng mực. Cứ mãi như vậy, người liền có chấp niệm. Cho nên sau khi chết, không có mấy người lúc trước khi rời khỏi nhân thế mà cảm thấy mãn nguyện. Những người đi ngang qua phần lớn đều dùng ánh mắt kỳ quái vội vã nhìn qua Minh Diệu đang đứng trước cửa hàng bán nội y phụ nữ, rồi lại đi qua thật nhanh. Minh Diệu liền cảm giác chính mình không hề thuộc về thế giới này vậy. Rít sâu một hơi thuốc, Minh Diệu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rồi bỗng nhiên một đồng tiền xu ném ngay trước mặt của Minh Diệu. Minh Diệu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi dẫn theo một cô bé đi ngang, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Người trẻ tuổi, xem cậu có tay có chân, đi tìm một công việc đứng đắn đi thôi. Minh Diệu có loại cảm giác muốn khóc nhưng không khóc nổi, định phân trần vài câu thì người phụ nữ đã lôi kéo cô bé kia rời đi. Minh Diệu còn mơ hồ nghe thấy người phụ nữ nói với cô bé: sau này con nhớ phải học tập thật tốt, bằng không sẽ biến thành Thúc Thúc vừa rồi đấy. Không tìm được công việc chỉ có thể ăn xin trên đường, thật mất mặt. Minh Diệu hung hăng đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân dẫm mạnh. Đáng chết, tại sao lại có người nghĩ mình như thế chứ? Tiên sinh, bạn gái của ngài gọi ngài vào trong này. Một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi từ trong tiệm nội y đi ra, vừa nói vừa dùng ánh mắt như nhìn đống phân trâu nhìn vào Minh Diệu. Minh Diệu miễn cưỡng cúi đầu đi vào trong cửa hàng. Hơn nữa, bà đặc sĩ bỏ qua ánh mắt của khách hàng lẫn nhân viên bên trong, vừa đi vừa len lén dùng khóe mắt đánh giá đủ loại quần áo lót màu sắc khác nhau. Ồ, cái này thật là to đấy nha, cái kia thì chắc chắn mặc vào sẽ rất gợi cảm đấy. Minh Diệu vừa nhìn lén vừa thầm nghĩ trong lòng như vậy. Quả nhiên là nơi tốt, không biết có cửa hàng nào mời nam giới đi bán hàng hay không đấy. Minh Diệu đi tới cửa phòng thay quần áo, không cần nhìn cũng cảm giác được có không ít ánh mắt kỳ dị đang nhìn sau lưng. Chết thì chết, dù sao hôm nay cũng không dự định là còn sống mà trở về đâu. Minh Diệu cắn môi, quyết tâm gõ cửa phòng thay quần áo. Ồ, Đa Linh, là anh sao? Cửa không khóa, anh đi vào đi. Giọng nữ ngọt ngào đũng nịu từ bên trong phòng thay quần áo bắt đầu truyền ra. Trên đầu Minh Diệu bắt đầu đổ mồ hôi lại. Này, đừng có mà chơi nữa, gọi tôi có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi ở chỗ này thật không quen một chút nào cả. Minh Diệu cảm giác phía sau có rất nhiều ánh mắt giống như kim đâm vào lưng vậy. Anh cứ đi vào đã. Giọng nữ tự hồ có thể làm người ta bị hòa tan hoàn toàn. Nếu không là em sẽ tức giận đấy. Minh Diệu cảm giác trên lưng còn đau nhói hơn vừa rồi, rồi bày ra bộ dạng khẳng khái hy sinh, kéo cửa phòng rồi đi vào. Trên đỉnh đầu lập tức có một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, chạm ập mặt tới chính là một vật thể màu trắng muốt. đem ôm chặt Minh Diệu vào lòng. Nhưng Minh Diệu không hề có cảm giác mình được may mắn. Này, tôi không thở được rồi đấy. Minh Diệu thầm nghĩ phải chạy trốn, nhưng vừa đưa tay lên liền mò trúng da thịt mềm mại. Tiếp theo là lời nói của Ada. Anh thật là hư hỏng đấy nha. Giọng nữ ngọt ngào đúng điệu vẫn thật dễ nghe, nhưng Minh Diệu nghe lại không lọt tai một chút nào cả. Nó giống như một tiếng chuông tử thần vậy. Tiếng cầu cứu yếu ớt của Minh Diệu nghe thật vô lực. Minh Diệu cảm giác mình sắp sửa bay lên bầu trời xanh lam kia mất thôi. Ada buông tay ra, Minh Diệu lại một lần có được cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Minh Diệu thở dốc từng hơi để hô hấp chút ít không khí. Có thể sau này đừng dùng chiêu này được không? Có điều kiện gì thì tôi cũng có thể đáp ứng được. Ada nghe Minh Diệu nói thế liền che miệng nhỏ giọng cười. Câu này của cậu nói thì không tính, phải xem ý tôi thế nào đã. Này, cô đừng có mà được voi đòi tiền đấy. Minh Diệu vừa ngồi vừa thở hổn hển, vừa có một chút bị thiếu dưỡng khí, cho nên đầu óc của hắn cũng có chút mềm muội. Minh Diệu không cần ngẩng đầu cũng có thể biết được ánh mắt tràn đầy nước mắt biểu diễn bất cứ lúc nào của Ada. Ada nói là cậu đồng ý chờ thương thế của tôi khỏe lại rồi đưa người ta đi dạo phố. Không nghĩ tới cậu lại là người vô tình vô nghĩa. Người ta là vì giúp cậu nên mới bị thương. Minh Diệu lúc này còn cảm giác muốn hôn mê hơn vừa nãy. Nếu như còn chậm trễ ngăn cản Ada, không biết nàng có thể thêu dệt nội dung vở kịch như thế nào nữa. Cái gì là người thứ ba chứ? Cái gì là ngoại tình? Rồi đàn ông có tiền bỏ bạn gái? Minh Diệu vội nhận sai về mình cho xong chuyện. Được được, tôi sai lầm rồi. Chỉ thích làm sao hành hạ tôi cũng được. Tôi không dám oán hận một câu nào. Ada nói, vậy còn được. Hôm nay cậu phải cùng tôi dạo đến khi tôi tận hứng mới thôi. Trong nháy mắt, ánh mắt rưng rưng của Ada bỗng nhiên thu hồi lại. Không có đạo diễn nào tìm nàng đóng phim thì đúng thật là phí của trời. Gọi tôi vào làm gì thì nói mau đi. Minh Diệu chống đầu gối nửa ngồi nửa đứng, để cho máu nhanh chóng quay về não bộ, giảm bớt tình trạng mê muội. Bất giác, Minh Diệu phun máu mũi. Rồi cảm giác thế giới trước mắt như dần dần mất đi màu sắc. Rồi thấy vậy, Ada sợ hãi ôm lấy cánh tay Minh Diệu đi ra khỏi hàng nội y. Minh Diệu cầm 4-5 chiếc túi, vẻ mặt nhăn nhó như khổ qua vậy. Gương mặt cùng với tinh thần hiện tại đã biến thành ủ rũ. Nhớ tới ánh mắt quái dị lúc trả tiền vừa rồi, Minh Diệu thật sự rất muốn đi lên tòa lầu 50 tầng rồi nhảy xuống. Kế tiếp là cửa hàng này đi. Ada giống như không có chuyện gì, vô cùng hứng phấn vào từng cửa hàng. Chiếc túi trong tay Minh Diệu ngày càng nhiều. Đi dạo suốt 3 giờ sau, Minh Diệu cảm giác giống như phạm nhân thời cổ đại phạm vào tội lớn, bị đưa thành nhân công. Hai tay lẫn hai chân đều không còn nằm trên thân thể của mình. Chị đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm. Cùng lắm thì tôi mời. Ồ, có thật không? Hôm nay có kẻ vắt cổ chảy ra nước cũng muốn đẻ trứng sao? Lời đề nghị của Minh Diệu làm Ada giật mình. Cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn vắt cổ chảy ra nước. Hôm nay làm sao lại chịu đổi tính rồi? Minh Diệu nói, đó là tự nhiên. Nếu như tiếp tục đi dạo kiểu này thì ngày mai tôi sẽ được đăng lên báo. Một thanh niên ở trong trung tâm thương mại vì quá mệt mà chết. Minh Diệu cố tình làm ra bộ dạng thật hào phóng. Cô ăn đi, cái gì tôi cũng mời. Nhưng mà tốt nhất không nên chọn chỗ nào đắt quá. Lời đảm bảo của Minh Diệu làm Ada cao hứng nhảy lên. Vậy thì ăn rẻ một chút đi. Chúng ta đi ăn pizza nhé. Như vậy cũng phải tốn mấy trăm. Tôi vốn chỉ có ý tứ là dùng 10 mấy đồng có thể có phần cơm. Minh Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng không dám nói ra. Và nhất chọc giận Ada, nàng không chịu ăn cơm mà tiếp tục đi đòi dạo, thì mạng nhỏ của hắn quả thật không giữ được rồi. Nhìn Ada lựa chọn từng món đồ, da thịt trên người Minh Diệu không ngừng co quắp, tay phải dùng sức nắm chặt ví tiền của mình. Được rồi, chọn những thứ này đi. Rốt cuộc thì Ada cũng ngưng gọi thức ăn. Minh Diệu cảm giác lẽ ra sáng nay trước khi đi mình phải xem một chút hoàng lịch, tại sao lại ra đường đúng giờ xấu để đến bây giờ phải chịu nông nỗi như thế này. Người phục vụ nghe gọi món xong vừa rời đi được mấy bước, liền phía sau có một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, người may mắn ăn mặc thật bùn xỉn đi cùng mỹ nữ hỗn huyết đến ăn cơm. Không biết có phải là vì được ăn cơm với mỹ nữ nên quá hưng phấn hay sao mà té ngay dưới bàn sủi bọt mép. Chương tiếp theo. Trên con đường nhỏ không một bóng người, Ada cùng với Minh Diệu một trước một sau bước đi. Trăng sáng thật là đẹp, nhưng Minh Diệu đã không còn chút tâm tư nhìn ngắm, cũng không cách nào ngẩng đầu đi ngắm, vì trên cổ hắn đèo đầy những túi quần áo do Ada điên cuồng mua về. Hôm nay thật là cao hứng. Ada hai tay trống rỗng ở phía trước không ngừng nhảy nhót, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra nàng đang thật sự vui vẻ. Đã lâu rồi không được tận hứng như hôm nay. Minh Diệu đi phía sau chỉ chậm chậm phù họa. Đúng vậy, chị thì tận hứng rồi, còn tôi thì sống không bằng chết đấy nha. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ. Ada lại tiếp tục hỏi Minh Diệu, sau này cậu có thể cùng tôi đi ra ngoài dạo nữa không? Vừa nói cô ta vừa xoay người, nhìn giống như quái nhân canh giữ gác chuông đang bối lưng gù chậm chạp dụ dỗ Minh Diệu. Tôi thật thích có cậu đi cùng dạo với tôi, Minh Diệu nói như sắp khóc. Làm ơn đi. Chỉ cần ngoắc tay, đàn ông trên toàn thế giới đều phải tới đòi đi dạo với chị. Tại sao lại phải kéo tay tôi chứ? Tôi không chịu được kiểu hành tội này đâu. Ada nói, tôi thích như vậy đấy. Dù sao thì chỉ cần tôi muốn đi dạo phố, cậu phải đi với tôi ngay. Ada không đợi Minh Diệu kháng nghị, liền nhanh chóng đi về phía trước. Tôi đã nói rồi đấy, tôi không nghe được lời phản đối của cậu, coi như là cậu đã đồng ý rồi. Minh Diệu vô lực muốn đưa tay ngăn cản Ada, nhưng trong nháy mắt liền buông xuống, bởi vì mấy cái túi sách thực sự là quá nặng. Trời ơi, cứu mạng! Từ rất xa cũng có thể nghe được tiếng Minh Diệu khóc thét. Hát gì? Ta có cảm giác như có ai đó đang kêu gọi ta sao ấy? Kẻ cơ bắp đang ngồi trên ghế trong công viên hắt xì thật lớn. Thật đáng tiếc, bây giờ ta đang bồn bề quá nhiều công việc. Kẻ cơ bắp vuốt vuốt lỗ mũi, từ trong túi quần móc ra một cây kẹo que thật lớn. Cô bé à, thúc thúc có kẹo đây, có muốn đến nhà của thúc thúc xem cá vàng không? Một cô bé còn chưa đầy 5 tuổi ôm con gấu bồng ngay trước ngực, trong mắt tràn đầy nước mắt, tựa hồ lập tức sẽ chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đến đây đi, cá vàng nhà thúc rất đẹp đấy. Kẻ cơ bắp cúi người xuống, làm ra một nụ cười mà hắn tự nhận là thân thiết. Chẳng qua nếu kết hợp với nửa thân trần dị thường, biến thái của hắn, làm thế nào cũng không thể làm người ta có thể nghĩ đến hai chữ thân thiết được. Cô bé liền lớn tiếng khóc lên rồi chạy mất. Mẹ ơi, có tên biến thái muốn dụ dỗ con. Cô bé nhào vào trong ngực của đôi vợ chồng đang ngồi hóng mát trong ghế trên công viên, cách đó không xa. Cái gì? Ở đâu? Tên dụ dỗ kia đang ở đâu? Người đàn ông vừa nghe xong liền giận tím mặt, đứng dậy nhìn xung quanh. Chính là người kia. Cô bé vừa khóc vừa chỉ vào kẻ cơ bắp cách đó không xa. Người đàn ông nhìn theo ngón tay của con gái mình chỉ. Lúc này, tại chỗ kia, làn da phiếm lên ngân quang dưới ánh trăng, trong nháy mắt đã làm lửa giận của hắn hóa thành hư ảo. Cái kia thì chúng ta đi mau thôi, mau để cảnh sát điều tra vậy. Người đàn ông cảm giác chân mình có chút run rẩy. Ôi, đây lại là lần thất bại tiếp theo rồi. Mà đây đã là lần thất bại thứ 76 trong tháng này rồi. Kẻ cơ bắp thở dài một hơi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của đôi vợ chồng. Ông xã, người đó là gì vậy? Người vợ hốt hoảng hỏi. Người đàn ông kia trả lời, không biết, sau này chúng ta không đến nơi này nữa, thật là đáng sợ. Người đàn ông lôi kéo vợ cùng con mình vội vội vàng vàng rời khỏi công viên. Muốn vào nhà ngồi một chút không? Ada xoay người hỏi Minh Diệu. Không được, tôi đã đem đồ vật đến nhà cho chị rồi, như vậy là công việc của tôi cũng đã hoàn thành rồi chứ. Trong lòng Minh Diệu có cảm giác lập tức sẽ được giải thoát. Cậu chán đi chung với tôi sao? Ada cúi đầu, trong thanh âm có chút cô đơn. Minh Diệu nói, không phải như vậy đâu. Minh Diệu lại một lần nữa ép mình tự dối lòng. Lúc này thì anh ta tự nhủ, ngàn vạn lần không thể nói ra điều gì có thể gây sai lầm được. Ada ngẩng đầu, thật nhanh ôm lấy một cái, rồi nói, có thật không? Hôm nay tôi thật là cao hứng đấy nha. Biết gì không, hôm nay tôi thật sự rất vui, bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Cảm ơn cậu. Ồ, chúc sinh nhật vui vẻ. Sớm biết hôm nay là sinh nhật của chị thì bữa cơm kia hãy để tôi mời thì tốt hơn. Minh Diệu có chút ngượng ngùng, vì cuối cùng bữa cơm kia lại do Ada trả tiền. Không cần, chỉ cần cậu đi chung với tôi là tôi vui rồi. Ada lại ôm chặt cổ Minh Diệu. Nhưng tôi muốn có một phần quà sinh nhật. Minh Diệu sửng sốt nghĩ một thoáng. Chị thích gì, tôi đi mua ngay bây giờ. Ada nói, không cần mua. Cậu có thể lấy mắt kính xuống cho tôi xem ánh mắt của cậu được không? Minh Diệu gãi đầu né tránh ánh mắt của Ada. Cô muốn xem làm gì? Bây giờ là buổi tối, loại đồ vật kia ra ngoài nhiều lắm. Lần sau có được hay không đây? Không, tôi muốn nhìn bây giờ. Ada lôi kéo Minh Diệu không ngừng kêu lên. Minh Diệu thật sự không thể hiểu cô gái này vì sao lại có nhiều khí lực đến như vậy. Được rồi, đây tôi cho chị nhìn xem. Minh Diệu thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem những túi sách gom lại vào trong tay, tháo xuống chiếc kính đen nhìn vô cùng quê mùa và buồn nôn. Minh Diệu nói, như vậy cô hài lòng chưa? Đừng nói chuyện, nhìn tôi đi, để tôi nhìn cậu thật kỹ. Lúc này ánh mắt của Ada màu xanh thăm thẳm, tràn đầy vẻ hấp dẫn. Dưới ánh trăng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia làm Minh Diệu cũng có chút dồn dập. Linh linh linh, tiếng chuông điện thoại di động đã vang lên không đúng lúc, thức tỉnh hai người đang chìm đắm trong không khí mập mờ. Ôi, là Tiểu Manh, tôi phải đi thôi. Minh Diệu hơi đỏ mặt, vội vàng tắt di động xoay người xuống lầu. Ada vốn ngăn cản Minh Diệu rời đi, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn không nói ra khỏi miệng. Tùy ý cho Minh Diệu biến mất trong tầm mắt của nàng, nơi khúc quanh cầu thang. Ada thở dài một hơi rồi nói, thôi bỏ đi, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian mà. Nàng lấy ra một chìa khóa trong túi sách mở cửa phòng. Ada ném toàn bộ đồ đã mua hôm nay lên sofa, rồi đi vào trong phòng tắm. Bỗng nhiên, thanh âm máy vi tính vang lên, đưa Ada từ thế giới nội tâm của riêng mình quay trở lại. Một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện trên màn hình máy vi tính, mái tóc màu vàng trải thật chỉnh tề, có đôi mắt xanh thẳm giống như Ada vậy, ánh mắt thật là đoạt tâm phách người. Ada, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Thanh âm từ người đàn ông truyền trong máy tính tới. Cảm ơn. Ada nở nụ cười nhìn qua có chút miễn cưỡng. Người đàn ông tóc vàng cười cười hỏi, sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Tôi đã tặng lễ vật, cô đã nhận được chưa vậy? Ồ, tôi đã nhận được rồi, tôi rất thích. Ada vẫn giữ nguyên nụ cười cứng nhắc. Cảm ơn anh. Hả? Đừng khách sáo, chỉ cần cô thích là được rồi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi đâu. Hoặc nhìn thấy cảm xúc của Ada không còn tốt, liền thức thời chặt đứt liên lạc. Ada nhìn lên quả cầu thủy tinh trong suốt trên bàn, ngay cả cái bệ khảm kim cương cũng có vẻ không ít tiền. Thực ra thì anh vốn không biết tôi cần điều gì. Ada đứng dậy, vội tròn khăn tắm rồi ngả mình trên chiếc giường mềm mại, nhìn vầng trăng sáng, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phát sinh từ lần đầu tiên được gặp Minh Diệu cho đến lúc này. An tĩnh, dần dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn còn hiện lên nụ cười đến mê người. Chương tiếp theo, lần đầu tiên gặp Ada. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, trong vũ trường vô cùng huyên náo, ánh đèn lúc sáng lúc tối liên tục chớp tắt, không khí vô cùng mập mờ. Từng đôi nam nữ tinh lực dư thừa đang nằm ở trên sàn nhảy điên cuồng và uốn éo. Nơi này là một câu lạc bộ vô cùng nổi danh, vô số trai gái thanh lịch đều thích sau một buổi làm việc bận rộn tới đây tìm kiếm một đêm kích thích. Ở một góc tối mà ánh đèn không chiếu tới, có một cô gái có mái tóc quăn rám nắng đang một mình lặng lặng ngồi nơi đó, cầm một ly rượu trong tay, không uống, chỉ lặng lặng nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo. Wow, bên kia có một nàng rất được, hơn nữa còn đi một mình. Hai người đàn ông rất nhàm chán thì bỗng phát hiện được cô gái trẻ ngồi góc tối nhờ ánh đèn vừa mới sáng lên. Chúng ta lên đi. Tựa hồ là tự mình giúp mình có thêm lòng can đảm, uống sạch ly rượu trong tay một hơi, người đàn ông kia hướng góc tối mà đi tới. Tiểu thư, cô đi một mình sao? Người đàn ông nhìn qua cử chỉ nho nhã lễ độ, nhưng trong mắt thì không che giấu được vẻ tham lam. Cô gái này thực sự quá đẹp, dù ở trong bóng tối cũng có thể cảm giác được mị lực mê người phát ra trên người nàng. Người đàn ông kia nói chuyện thật lâu nhưng không khiến cho cô gái chú ý, lòng tự ái yếu ớt lúc này đã bị đả kích nghiêm trọng, nhìn muốn rút lui. Người kia cố gắng nói thêm một câu, nhìn cô chưa uống hết ly rượu. Không thích sao? Cô muốn uống gì thì tôi sẽ mời. Người đàn ông muốn làm thêm một lần cố gắng nữa. Khuyên anh một câu thôi. Ánh mắt cô gái không hề rời khỏi sàn nhảy, trong đôi môi đỏ mọng. Bây giờ anh đi đi, nơi này thật sự không an toàn đâu. Cô nói vậy là có ý gì? Lời nói của cô gái này làm người đàn ông kia hoàn toàn khó hiểu, không khỏi sửng sốt. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, anh đang chiếm chỗ của tôi đấy. Phía sau, người đàn ông truyền tới một thanh âm của một thanh niên. Hắn quay đầu lại. Một thanh niên ăn mặc thật bùn xịt, đeo mắt kính đen thật quê mùa và nhìn muốn buồn nôn, đang đứng ngay sau phía mình, đối lập hoàn toàn với những âm thanh huyên náo đình tài nhức óc bên trong sàn nhảy. Xin hỏi anh là... Người đàn ông dò xét. Người thanh niên quê mùa kia dùng tay gãi đầu, lộ ra dáng vẻ có chút ngu đần. Tôi là bạn trai cô ấy. Người đàn ông đã thấy chính chủ đã tới, không làm gì khác hơn là rút lui. Vừa phẫn nộ rời đi, vừa trong miệng không ngừng lẩm bẩm những điều khiếm nhã. Người thanh niên quê mùa kia ngồi xuống bên cạnh cô gái, không xem ai ra gì, châm một điếu thuốc hút. Cô gái quay đầu nhìn hắn một chút, mang theo ánh mắt tò mò đánh giá người thanh niên kia. Bộ dạng cùng vẻ mặt cộng thêm trang phục của hắn, thấy thế nào cũng không giống như một người muốn tới nơi này đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ada tò mò nói: quần áo này anh cũng dùng đến để trêu ghẹo các cô nương sao? Ồ, cô không nên hiểu lầm như vậy. Thanh niên vội vàng khoát tay phủ nhận. Mặc dù cô rất đẹp, nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh đến nỗi như vậy đâu. Chỉ là vì chỗ ngồi của cô có phạm vi quan sát rất tốt, tôi mượn một chút, mong rằng cô không thấy phiền. Phạm vi quan sát rất tốt ư? Lời của thanh niên làm cô gái thoáng sửng sốt. Anh muốn quan sát thứ gì? Xem ra chúng ta cũng muốn tìm thứ giống nhau. Thanh niên đưa tay ra. Tên tôi là Minh Diệu, còn cô thì sao? Cô gái kia nghe đến tên Minh Diệu thì vội vàng hỏi lại. Là Đông Phương năng lực giả sao? Cô gái không để ý tới bàn tay đang vươn dài ra của Minh Diệu, quay đầu nhìn vào sàn nhảy. Chuyện này tựa hồ đã nói rõ rồi, không cần các vị nhúng tay vào. Không ai báo với anh sao? Minh Diệu nói, không nên hiểu lầm như vậy. Tôi không phải nhân vật thuộc phía chính phủ, tôi chỉ là một thám tử tư nhỏ nhoi mà thôi. Minh Diệu bất giác rút tay về. Đối với vẻ lạnh lùng của cô gái, cô không hề có cảm giác lúng túng. Mặc dù chúng ta không phải là người cùng đường, nhưng nếu như có cùng mục đích thì hợp tác chắc chắn là một sự lựa chọn rất tốt rồi. Người thanh niên Minh Diệu quả thật đã thu hút sự chú ý của cô gái kia. Nàng quay đầu quan sát người thanh niên tự xưng là thám tử lần nữa. Hợp tác sao? Mục đích của anh là gì? Anh cần làm chuyện gì vậy? Minh Diệu rít sâu một hơi thuốc rồi tắt tàn rồi nói: người ủy thác đã nhờ tôi tìm kiếm con gái bị mất tích của hắn, mà trong quá trình điều tra tôi đã biết được chân tướng. Cô cứ đi làm chuyện của cô đi, tôi đi làm chuyện của tôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cứu người, còn những thứ khác thì tôi không có chút hứng thú. Cho nên có thêm một trợ thủ không tốn tiền như tôi, cô xem cũng kiếm được rồi đấy. Tôi kiếm được sao? Cô gái nở nụ cười. Người thanh niên trước mắt đúng là thú vị. Vạn nhất anh kéo chân sau của tôi, không phải tôi sẽ bị lỗ vốn hay sao? Minh Diệu cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, lại không nghĩ rằng do mình uống gấp gáp quá, mùi rượu xông thẳng lên mũi, có một chút rượu phun ra từ đó, làm cô gái bật cười thành tiếng. Ôi, thật là ngại quá, lãng phí quá, ôi, rượu mắc tiền như vậy mà tôi... Minh Diệu vội vàng dùng khăn giấy trên bàn lau lau áo khoác ngoài. Tôi cũng không cần cô cứu, cô chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình. Tôi ở bên cạnh trợ thủ cho cô là được rồi, có nguy hiểm thì cô cũng không cần quản đến tôi đâu. Biểu hiện hơi vụng về của Minh Diệu làm cô gái cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không khỏi có chút hảo cảm đối với người thanh niên không mời mà tới này. Trong lòng cũng bất giác bớt đề phòng. Từ trong túi sách tùy thân rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Minh Diệu. Minh Diệu nhận lấy chiếc khăn tay của cô gái đưa tới, tháo mắt kính mà hắn tự xưng là thật đắt tiền xuống để lau chùi. Thế nào, cô đồng ý không? Minh Diệu quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp. Trong nháy mắt, cô gái liền bị cặp mắt trong suốt hấp dẫn. Cặp mắt trong suốt như thế, cho dù là trong bóng tối cũng lóe ra tia sáng mà làm say đắm lòng người. Cô gái thậm chí nảy sinh chút lòng ghen tị với hắn, có chút mê say, cũng có chút không cách nào tự kiềm chế. Cô cho tôi câu trả lời được không? Minh Diệu chỉ nhìn cô gái chừng vài giây, liền đeo lại cặp kính đen quê mùa kia. Đôi mắt lại giấu sau cái lớp kính đen dày như vậy, làm cô gái có đôi chút thất vọng. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng nếu chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không cứu anh đâu. Cô gái nhìn Minh Diệu cười cười. Nàng đối với người thanh niên toàn thân tản ra vẻ không chút phối hợp hài hòa này lại nảy sinh chút cảm giác hứng thú. Hồ, thật là tốt quá. Không cần phí sức nữa lại có thể lấy được tiền. Lần này tôi thực sự kiếm được rồi. Minh Diệu cao hứng có chút quên đi tất cả. Đúng rồi, hợp tác. Cô còn chưa cho tôi biết tên của cô đấy. Nhìn dáng vẻ của cô thì cũng không quá giống người ngoại quốc. Tên tôi là Ada, đến từ Ủy ban Tối cao châu Âu. Ada uống một hớp rượu, ánh mắt nhìn Minh Diệu có chút nghịch ngợm. Nếu muốn bàn chuyện hợp tác với tôi thì tôi còn có chút điều kiện. Có điều kiện gì xin cứ nói. Con người tôi rất dễ nói chuyện. Minh Diệu vỗ ngực tự hào. Ada nói, anh phải gọi tôi là chị Ada. Ada cảm giác trêu cợt người thanh niên trước mắt là một chuyện vô cùng thú vị. Ngập ngừng một chút không thấy Minh Diệu nói gì. Ada nói, không đồng ý thì thôi vậy. Được rồi, được rồi. Minh Diệu vội vàng cúi đầu, có chút ủ rũ. Dù sao thì cũng là cô làm chủ. Tôi không đồng ý thì cũng phải đồng ý mà thôi. Minh Diệu không để ý tới ánh mắt của Ada, vẫn uống bia ừng ực không ngừng. Minh Diệu nhìn người phục vụ đi ngang qua hô lên, cho tôi thêm một tá nữa đi. Sau đó một hồi, anh chàng đặt chai bia xuống, chủ yếu là thư giãn một tí. Thần kinh chỉ căng thẳng như vậy, làm việc trọng đại nhất định sẽ dễ dàng làm lỗi đấy. Ý của cậu chính là muốn nói tối nay nhất định nó sẽ xuất hiện ư? Ada nghe được lời của Minh Diệu liền thu hồi nụ cười. Minh Diệu nói, nhất định nó sẽ đến, tôi đã tính toán qua rồi. Minh Diệu thản nhiên dựa vào ghế, làm cho mình thoải mái hơn một chút. Nó rất háo sắc, căn bản không tự chủ được mình. Mỗi 3 ngày thì nó nhất định sẽ đổi một con mồi mới. Nói xong liền liếc mắt nhìn Ada. Người xinh đẹp như chị nhất định nó không bỏ qua đâu. Ada nói, thì ra cậu xem tôi thành con mồi rồi. Minh Diệu đứng dậy, không kém bao lâu đâu. Nói tới nếu không nỡ bỏ hai tử sẽ không bắt được sói, không nỡ bỏ mỹ nữ thì không bắt được sắc lang. Minh Diệu đứng dậy, tôi đi nhà vệ sinh một chút, tôi uống hơi nhiều rồi. Sau khi Minh Diệu rời đi, Ada ngồi nơi đó một mình, khóe miệng vẫn mỉm cười, không nghĩ tối nay có thể gặp được một người thú vị như vậy. Đây là lần đầu nàng cảm thấy buông lỏng nhất từ trước đến nay. Tiểu thư, xin hỏi ngồi một mình sao? Thanh âm từ một người đàn ông chuyển đến. Ada ngẩng đầu, một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc rám nắng đang đứng trước mặt nàng, nở nụ cười mê người nhìn Ada. Thân thể cường tráng cao lớn, đúng là có thể làm mê muội không ít phụ nữ đến những câu lạc bộ tìm kiếm loại tình một đêm. Hay là ngồi xuống chúng ta nói chuyện một chút nhỉ? Người đàn ông không đợi Ada trả lời liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Tôi tên là Jack, là người Anh. Xem ra tiểu thư cũng ngoại quốc tới. Nếu như hữu duyên như vậy không bằng tôi mời cô uống một ly nhé. Lỗ mũi Ada ngửi được một mùi tinh khí khó có thể phát giác. Đó là mùi tinh khí chỉ có cỏ xanh mới có. Bàn tay cầm ly rượu của Ada không khỏi càng thêm dùng sức. Thời gian lâu như vậy rốt cuộc đã đợi được kẻ cần đợi. Ada quay đầu nhìn vào người đàn ông anh tuấn kia khẽ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại khởi lên tinh thần hoàn toàn. Sao vậy? Chắc cảm nhận được ánh mắt của Ada. Trên mặt tôi có thứ gì sao? Ada nói, không, tôi đang nhìn lỗ tai của anh thôi. Lỗ tai của anh rất đẹp. Ada nhìn Chắc cười cười, nụ cười dường như có hòa tan được bằng tuyết mùa đông vậy. Chắc đắc ý sờ lên lỗ tai của mình. Tôi trời sinh đã có lỗ tai tương đối nhọn, nhìn qua ai cũng nói thật là giống như tinh linh vậy. Tinh linh sao? Ada cười càng thêm vui vẻ, trong mắt lại tràn đầy vẻ đùa cợt. Thật có chút giống sao? Không biết có phải uống quá nhiều hay không, Minh Diệu đi nhà vệ sinh thật lâu không quay lại. Ada cũng không để ý tới, nàng có đủ tự tin một mình hoàn thành được nhiệm vụ này. Chắc cùng Ada chậm rãi hàn huyên, lời nói yêu nhã, cử chỉ tư văn, rất nhanh cười nói đã thuần thuộc được với Ada. Tiểu thư Ada tới Trung Quốc là du lịch sao? Chắc thân mật rót đầy ly rượu cho Ada. Không, có thể xem là tới làm việc. Ada cười trả lời. Chắc cùng ly với Ada. Làm việc xong thì về sao? Nếu có gì có thể giúp được xin cô cứ mở miệng. Một hồi sau, Chắc cảm thấy thời cơ đã đến, bèn mạnh dạn đề nghị. Nơi này thật sự là quá ồn ào rồi, không bằng chúng ta tìm một nơi an tĩnh để nói chuyện đi. Dĩ nhiên rồi, tôi thích như vậy. Ada đứng dậy, thật tự nhiên khoác lấy cánh tay của Chắc. Là nơi nào thì tùy anh quyết định. Hai người thân mật đi ra khỏi câu lạc bộ ban đêm. Một đôi mắt từ trong bóng tối nhìn theo bóng lưng của hai người đi xa, rồi lặng lẽ đi theo. Vào đi, nơi này là nhà của tôi. Chắc mở cửa phòng ra. Đây là một biệt thự không vắng vẻ nhưng tuyệt đối thanh tĩnh. Tòa lầu 2 tầng được trang trí thật trang nhã. Từ cánh cửa sổ lớn có thể nhìn thấy được những cơn sóng bạc đầu vỗ bờ nơi biển xa. Ngôi nhà xem ra không tệ, xem ra anh sống ở đây cũng rất tốt. Ada nhìn xung quanh, kết luận như vậy. Chắc nói, cũng không tệ lắm phải không? Tôi vừa mới mua lại, lúc trước vì chủ nhà cần tiền gấp nên bán thật rẻ cho tôi. Chắc đi tới quầy rượu mở tủ, cô có muốn uống gì không? Ada nói, anh cứ lấy cái gì cũng được. Rồi ngồi cạnh quầy rượu, nhìn Chắc có chút do dự lựa chọn rượu bên trong. Cảm giác được ánh mắt Ada đang nhìn chăm chú, Chắc cười cười rồi nói, đừng để ý, những loại rượu này cũng là do chủ nhà lưu lại, tôi cũng không quá quen thuộc. Ada cũng nhìn Chắc cười cười, không sao, chi bằng chúng ta uống rượu whisky đi. Chắc nhướng mày huýt sáo một tiếng, thật không đơn giản, phụ nữ thích uống rượu whisky cũng không phải là người tầm thường đâu. Nụ cười trong mắt Ada ngày càng sâu đậm rồi nói, tôi cũng chưa từng nói tôi là người bình thường sao. Chắc từ trong tủ rượu lấy ra một chai, rồi bỏ đá, rót ra hai ly, đưa Ada một ly. Ada cầm ly rượu trong tay, ngón tay mềm mại chạm nhẹ trên mu bàn tay, làm trong lòng Chắc cảm thấy ngứa ngáy. Uống hết đi. Ada đặt ly xuống, thấy Chắc còn chưa uống, dùng giọng nói mang theo vẻ ra lệnh, anh uống đi. Nghe được lời nói của Ada, Chắc giống như từ trong mộng mới tỉnh, một hơi uống cạn ly rượu. Ánh mắt của Ada phát ra một sức mạnh đầy mê hoặc. Tốt lắm, chúng ta uống thêm một ly đi. Đầu óc của Chắc cơ hồ cũng không thể suy nghĩ, chẳng qua chỉ máy móc phục tùng mệnh lệnh của Ada. Không biết qua bao lâu, Chắc cảm giác đầu mình có chút chướng lớn. Ada tự hồ cũng không quá thanh tình, nửa người gục trên quầy bar. Tuy nhiên cảnh tượng này cũng làm người ta hoa mắt, thần mê. Chắc lúc này đã nói chuyện không mấy rõ ràng, hai người tiếp tục uống từng ly rượu mạnh. Chắc cảm giác như toàn thế giới đang chao đảo vậy. Ada vươn ra những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Chắc liền đưa đầu qua. Nơi này của anh có gian phòng nào cho dù lớn tiếng gọi cũng không có người nghe thấy không? Ada nhẹ nhàng nói bên tai Chắc. Câu hỏi của Ada làm cho Chắc cảm thấy đại công cáo thành rồi. Hắn nói đi tới phòng của tôi đi. Bốn phía nơi này rất ít người, không có ai nghe thấy đâu. Chắc vội vàng gật đầu. Căn phòng dưới đất của tôi đều có một chút đồ vật, nhưng tôi muốn đi xuống dưới dọn dẹp lại một chút đã. Cô chờ tôi ở đây đi. Chắc vội vội vàng vàng đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi quầy rượu. Thời gian hẳn đã đến lúc rồi. Ada nhìn vào đồng hồ trên tay thầm nghĩ, có thể do uống quá nhiều rượu, Chắc đi chưa được hai bước liền đâm đầu vào ghế sofa bên cạnh, cất lên tiếng ngáy khò khè. Ada từ trong túi sách tùy thân mở ra một bình nhỏ, cẩn thận đậy chặt lại rồi bỏ vào trong túi, lại lấy ra thêm một bình nữa đưa lên mũi người người, hắt hơi thật lớn. Hai mắt vốn đang trong men say lập tức trở nên thanh tỉnh trở lại. Ồ, xem ra lực nhẫn nại của con yêu vật này so với những con yêu khác thường thì lớn hơn rất nhiều. Chậm thêm một hồi chỉ sợ ngay cả bản thân mình cũng không thể chống đỡ nổi. Trở về chắc phải yêu cầu người trong hiệp hội đổi lại chút thuốc mới được. Ada lắc đầu, cố gắng khiến cho mình thanh tỉnh lại. Ada đi về hướng phòng ngủ của Chắc tìm kiếm. Ở bên dưới kho nhỏ thì bỗng tìm thấy được một tấm ngăn không dễ dàng phát giác. Xuyên thấu qua tấm ngăn, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu. Nhất định là ở trong này rồi. Ada dùng sức mạnh kéo ra vách ngăn, một mùi tanh hôi khiến người ta nôn mửa ập vào mặt. Ada không khỏi bịt lỗ mũi, lùi ra sau mấy bước. Thật buồn nôn quá. Quả nhiên nhân mã cũng không phải yêu quái gì cao quý, còn làm ra bộ dạng như mình rất hào phóng hoa nhã vậy, làm cho người ta cảm thấy thật buồn cười. Ada từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, đặt dưới mũi người người. Chờ ta làm rõ ràng mọi chuyện rồi mới đưa lên thu phục nhà ngươi. A Đà đá lên người Chắc, dọc theo bậc cầu thang đi xuống căn phòng dưới đất. Trong tầm hầm mờ mờ tối đen một mảnh, ngoài trừ mùi máu tươi còn có mùi vị của phân ngựa. A Đà cau mày cẩn thận đi tới, dọc theo vách tường tìm kiếm công tắc mở đèn. Ồ, tìm được rồi. Tay của A Đà rốt cục cũng mò được công tắc. Nàng vừa định mở đèn lại nghe được nơi góc tường truyền ra âm thanh sột soạt. Không phải có rán sao? Con chuột thì đỡ hơn một chút. A Đà vốn sợ rán liền nhắm mắt lại cầu nguyện trong lòng, mong là chuột không phải là rán. Một tiếng vang lên, đèn sáng. A Đà mở mắt, một chiếc lồng tre khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt nàng. Bên trong lồng tre có ba cô gái thân thể trần truồng, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn A Đà. Đang núp trong góc lồng tre lạnh run, thân thể vốn trắng nõn lại hiện lên đầy những vết thương. Có người còn may mắn sống sót sao? Xem ra vận khí của các cô thật không tệ. A Đà ngồi xuống, muốn trao đổi với mấy cô gái bị nhốt trong lồng tre, nhưng bọn họ chỉ núp ở tận góc lồng, không nói câu nào. Trong mắt tràn đầy nước mắt, cố nén không khóc thành tiếng, ôm cứng nhau, không ai để ý tới A Đà cả. Xem ra tất cả mấy cô gái đều bị kích động không nhẹ. A Đà đứng dậy, nhìn quanh căn phòng ngầm dưới đất, cảm giác có chút muốn nôn mửa. Trên mặt đất xuất hiện đầy máu tươi, ở góc tường có một bàn ăn, có một thi thể phụ nữ nằm bên trên, tứ chi bị những cây đinh thật dài đóng dính trên bàn, xoạt rộng ra hình chữ đại. Vùng bụng bị một vật sắc bén dọc ra, nội tạng đã hoàn toàn biến mất, dòng máu chảy ra đã khô cạn, còn lưu lại dấu vết đen sẫm trên mặt bàn. Chân bàn vốn được nạm vàng thật hoa lệ, bây giờ lại bị nhuốm máu biến thành hình dáng thật kinh tởm. Đây là loại bàn ăn do loài người chế tạo ra để sử dụng khi ăn thịt động vật được nấu nướng, bây giờ đã biến thành công cụ để quái vật ăn thịt người. Ánh mắt cô gái trợn trừng, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin tưởng và vô cùng hối hận, còn có một chút sợ hãi nữa. Thân dưới của thi thể là một mảnh hỗn độn, vết bẩn màu trắng hỗn hợp máu đen xuất hiện đầy trên chỗ kín cùng vùng bắp đùi. Quái vật thật là buồn nôn, thủ đoạn không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. A Đà cảm giác có chút tức giận. Bỗng nhiên từ góc tường truyền đến một âm thanh quái dị, làm A Đà hoảng sợ nhảy dựng. Nàng chậm rãi đi tới góc rẽ nhìn qua, cảnh tượng làm cho nàng giận dữ không kiềm chế được. Một cô bé chưa đầy 15 tuổi bị xiềng hai tay lên tường, một tay đã bị lung lay vặn vẹo, hiển nhiên đã gãy. Trên thân thể trần trụi còn có xuất hiện đầy vết thương xanh tím, một con mắt đã rơi đung đưa ra bên ngoài, nhìn qua ánh mắt đã vỡ vụn hoàn toàn. Thân thể còn chưa trổ má thành thục, thân dưới cũng vết thương chồng chất. Cô bé cố gắng há miệng muốn nói gì đó nhưng chưa có thể phát ra âm thanh. Vội nhìn kỹ đầu lưỡi của nàng thì đã bị cắt đứt. Quái vật đáng chết, giết người cũng không thể thỏa mãn được nỗi tức giận trong lòng ta. Ta muốn cho người tự mình tìm kiếm cảm giác mà ngươi đã từng làm với người khác. A Đà cảm thấy mình tức giận chưa từng thấy. Nàng cố gắng cứu cô bé khỏi xiềng xích trên tường, nhưng lại phát hiện không có chìa khóa nên không cách nào mở được. Các cô chờ tôi một chút, tôi đi kiếm chìa khóa. Đừng sợ, rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi nơi này thôi. A Đà cố gắng an ủi cô bé, nước mắt lúc này không khỏi chảy ra. À, cô bé đột nhiên lớn tiếng kêu lên, một con mắt còn sót lại hoảng sợ nhìn ra phía sau của A Đà. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày làm ra thật nhiều video hay hơn nữa, nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.